Ân sủng Thiên Chúa hoạt động trong mong manh phận người. Ân sủng Thiên Chúa hoạt động trong mong manh phận người. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm một mầu nhiệm lạ lùng. Ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong sự mỏng giòn của con người. Các bài đọc Kinh Thánh, trích từ thư thứ hai gửi tín hữu Corinto và tin mừng Matthew cùng hội tụ để diễn đạt một sự thật thiết yếu này. Chính trong những yếu đuối của chúng ta mà sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ một cách rạng ngời. Thứ nhất, kho báu trong những bình sành dễ vỡ. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto gửi đến một hình ảnh nổi bật. Chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Thư thứ hai Corinto chương 4 câu 7. Kho báu này là gì? Đó là tin mừng của Chúa Kitô, tin mừng cứu độ, ánh sáng xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết. Và những bình sành này là gì? Đó là chúng ta, các tông đồ, các nhà truyền giáo, mỗi người chúng ta, với những giới hạn, những bất toàn, những yếu đuối của mình. Thánh Phaolô mô tả những thử thách mà Ngài phải chịu đựng, bị dồn ép tứ bề, hoang mang, bị ngược đãi, bị quật ngã. Danh sách này dài và đầy thử thách. Tuy nhiên, Ngài khẳng định một cách chắc chắn, bị dồn ép tứ bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thư thứ hai Corinto chương 4 câu 8 đến 9. Làm thế nào để có thể được như vậy? Làm thế nào Ngài có thể đứng vững trước quá nhiều nghịch cảnh? Câu trả lời rất rõ ràng, không phải bằng sức mạnh của bản thân, mà bằng sức mạnh của Thiên Chúa hành động trong Ngài. Sự mỏng giòn của con người, thay vì là một trở ngại, lại trở thành nơi mà ân sủng thần thiêng được biểu lộ với một sức mạnh phi thường. Điều gì quan trọng hơn, sự mỏng giòn của con người hay ân sủng thần thiên? Chắc chắn, chính ân sủng thần thiên chiến thắng. Ân sủng biến đổi sự yếu đuối của chúng ta, biến những lần vấp ngã thành cơ hội để đứng lên và biến chúng ta thành những chứng nhân sáng ngời và kiên vững cho tình yêu của Thiên Chúa. Sức mạnh thần thiêng này, ân sủng củng cố này chính là Chúa Kitô, đấng phục sinh từ cõi chết. Chính chiến thắng của Ngài trên sự chết mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và khả năng kiên trì trong những thử thách. Đó là lý do tại sao chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và mời gọi mọi người làm như vậy. Chúng ta hãy tạ ơn vì ân sủng nâng đỡ chúng ta, phục hồi chúng ta, biến đổi chúng ta thành những chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Thứ hai, chung thủy trong hôn nhân, một tin mừng sống động. Tin mừng Matthew đưa chúng ta vào lĩnh vực thân mật của hôn nhân. Chúa Giêsu đề cập đến vấn đề ngoại tình không chỉ như một hành vi thể xác mà còn là một ước muốn ô uế trong lòng. Ngài kêu gọi chúng ta có một cái nhìn trong sạch, làm chủ những suy nghĩ và ước muốn của mình. Ngài mời gọi chúng ta có một sự chung thủy triệt để, vượt xa những gì bên ngoài. Sự chung thủy trong hôn nhân là một tin mừng thực sự. Nó làm chứng cho tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho dân người, cho giao ước mà người giữ vững trước mọi nghịch cảnh. Nó là sự phản ánh của tình yêu mà Chúa Kitô dành cho giáo hội trong một mối dây liên kết bất khả phân ly. Chúng ta đều biết rằng cuộc sống hôn nhân không phải là một dòng sông êm đềm. Nó được tạo thành từ những niềm vui, niềm tin, nhưng cũng có những thử thách khó khăn, những khoảnh khắc nghi ngờ và chán nản. Nó như chiếc bình dễ vỡ và có thể bị nứt dưới sức nặng của những thử thách, lo lắng về tài chính, vấn đề sức khỏe, căng thẳng gia đình, hiểu lầm, những vết thương trong quá khứ, vân vân. Nhưng chính trong những khoảnh khắc mộng giòn này mà ân sủng của Thiên Chúa biểu lộ sức mạnh lớn nhất. Thiên Chúa ở đó, ở trung tâm của cuộc sống hôn nhân, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, tha thứ và vực dậy. Người ban sức mạnh để đứng lên, hòa giải, đổi mới cam kết yêu thương. Ân sủng thần thiêng giúp vợ chồng vun trồng sự kiên nhẫn, lắng nghe, đối thoại, tôn trọng lẫn nhau. Nó truyền cảm hứng để hiện thực những cử chỉ dịu dàng, những lời động viên, những biểu hiện quan tâm. Nó mang lại niềm vui chia sẻ cuộc sống, nỗi hân hoan, những ước mơ tốt đẹp. Nó biến vợ chồng thành những người thợ xây dựng hòa bình và hiệp nhất trong gia đình của mình. Thứ ba, ân sủng của Thiên Chúa đủ cho chúng ta. Thánh Phaolô đã nhiều lần trải nghiệm, ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thứ 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 9. Sự thật này, nhiều người khác đã khám phá ra trước chúng ta, và chúng ta có thể đến lượt mình làm chứng cho điều đó. Ân sủng của Thiên Chúa đủ cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trong mọi lĩnh vực của hiện hữu chúng ta. Ân sủng Thiên Chúa đủ cho chúng ta trong các mối quan hệ của chúng ta với người khác, trong công việc của chúng ta, trong các cam kết xã hội của chúng ta, trong những khoảnh khắc vui vẻ và trong những khoảnh khắc u buồn của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận sự giúp đỡ thần thiêng này. Chúng ta hãy để cho tình yêu Thiên Chúa biến đổi chúng ta. Chúng ta hãy làm cho ân sủng này sinh hoa trái trong cuộc sống cụ thể của chúng ta, cả trong gia đình và hôn nhân, cũng như trong các sứ vụ truyền giáo của chúng ta. Thánh Thâm Chúa Giêsu là một kho báu vô tận, một nguồn ân sủng và lòng thương xót vô hạn. Chúng ta hãy đến với trái tim này, bước vào trái tim này, để đón nhận sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Chúng ta hãy để mình được chạm đến bởi tình yêu của Thiên Chúa, bởi lòng trắc ẩn, bởi sự dịu dàng của Người. Chúng ta hãy nhìn ít hơn vào sự mỏng giòn của chiếc bình và nhiều hơn vào sự giàu có của kho báu mà nó chứa đựng. Chúng ta hãy nhớ rằng chính trong những yếu đuối của chúng ta mà sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ một cách rạng người nhất. Cùng với Thánh Phaolô, chúng ta có thể tuyên xưng: vì thế, tôi vui lòng chịu yếu đuối, chịu sỉ nhục, chịu túng thiếu, chịu ngược đãi, chịu gian nan vì Đức Kitô. Bởi vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Thứ 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 10.